đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Đang theo dõi đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM trên Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý thính giả, hôm nay chị Vũ Thanh Thủy đi vắng cho nên chương trình Tình yêu và gia đình sẽ được điều hợp bởi chị Phương Nam và Kim Oanh. Kim Oanh xin mời chị Phương Nam gửi lời chào đến quý thính giả hai miền ạ.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Dallas và Houston và chào chị Kim Oanh.
Dạ vâng, thưa chị Phương Nam, hôm nay thì chị đến với chương trình Tình yêu và gia đình với cái đề tài gì thưa chị ạ?
Vâng, có lẽ hôm nay chắc là tất cả quý vị thính giả đều bắt đầu cảm thấy rộn ràng và xôn xao, xôn xao bởi vì cái mùa Giáng sinh. Chúng ta bắt đầu phải gọi là cái mùa Giáng sinh chứ không phải là ngày lễ Giáng sinh mà là nguyên một mùa, thì bắt đầu từ ngày Thanksgiving. Chúng ta có nguyên một tháng để chuẩn bị và nguyên một tháng để vui vẻ với gia đình. Thành ra đó là lý do trong chương trình Tình yêu và gia đình, thay vì chúng ta nói tiếp về cái chủ đề hôm trước tôi đang nói dở, thì hôm nay tôi nghĩ là có lẽ là thích hợp hơn là chúng ta nói về chủ đề ngày lễ Giáng sinh. Ngày lễ Giáng sinh thì chắc là chúng ta đều biết là chúng ta gọi bằng nhiều cách, mà chúng ta có thể gọi là lễ Giáng sinh, chúng ta có thể gọi là ngày Noel và chúng ta cũng có thể gọi là Christmas.
Vâng.
Thì cái ngày Noel, cái chữ Noel thì nó cũng cùng một cái ý nghĩa như vậy, thì nó là cái chữ từ cái tiếng Pháp, thì nó cũng có nghĩa là Giáng sinh. Và bây giờ thì chúng ta thấy là cái ngày lễ Giáng sinh đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, nhưng mà nói một cách ngắn gọn là được không phải là những người trong đạo Thiên Chúa Giáo, nhưng mà tất cả mọi khắp nơi trên thế giới, tất cả mọi người dù không phải là trong đạo cũng đều có celebrate ngày lễ Giáng sinh, đã trở thành một cái ngày holiday trên toàn thế giới. Thì ngày ngày này được đầu tiên gọi là một cái ngày lễ chính thức ở Mỹ là từ năm 1870 và sau đó đã được lan tràn ra toàn thế giới. Bây giờ nếu mà quý vị đi du lịch ở từ Âu sang Á thì tất cả mọi quốc gia, dù là ở Nam Bán Cầu hay Bắc Bán Cầu, rất là một điều rất là Hay và lạ là chúng tôi có một lần đi sang Úc vào dịp Christmas, thì bên Úc là ở Nam Bán Cầu, thì hiện bây giờ là mùa hè, tức là trời rất là nóng nực, nhưng mà chúng tôi vẫn thấy có những cây thông và những decoration trang hoàng cho ngày Christmas, và cũng vẫn có nhạc Christmas, tức là nó là một cái một ngày lễ trên toàn thế giới. Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy cái ngày lễ này nó có mang rất nhiều ý nghĩa.
Vâng.
Thì trước hết chúng ta nói về cái ý nghĩa tôn giáo. Thì ý nghĩa tôn giáo chúng ta biết ngày này thì chắc là chị Kim Anh sẽ biết rõ hơn là tôi, tại vì chị Kim Anh là người trong Thiên Chúa Giáo. Thì cái ngày này là ngày kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-xu, phải không ạ?
Dạ, thưa phải.
Vâng. Coi như là đó là một ngày sinh của Chúa Giê-xu, là một món quà của Thiên Chúa ban tặng cho con người.
Vâng.
Thì chắc là mời chị Kim Anh có thể nói rõ hơn một tí về ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam. Vâng, thưa quý thính giả, lễ Giáng sinh thì lúc nào cũng bắt đầu bằng một mùa vọng. Và Chủ nhật vừa rồi thì chúng tất cả các nhà thờ, các giáo xứ đã tổ chức những thánh lễ trong cái mùa vọng. Và ngày chừng khoảng một tuần lễ nay thì Kim Anh mới chia sẻ với chị Phương Nam về cái mùa vọng này, là Kim Anh có nhận được một cái email, nhưng mà nhiều người gửi cái email này đến cho Kim Anh. Và khi mà Kim Anh đọc cái email này thì thật tình đó là một cái hình của hai em bé, mà em bé lớn thì chừng, anh nghĩ là chừng khoảng 3-4 tuổi thôi, mà em bé nhỏ thì chắc chừng khoảng nhỏ hơn nó. Và trong cái mùa vọng mà chúng ta nhận được hình ảnh hai em bé, một em bé trai, em bé gái, nó ôm nhau, và có một vài hàng chữ là mồ côi, ba mất rồi mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí thì đi một bước nữa, nó về ở với nội già, cho nên nó làm tất cả, nó giống như một người châu Phi đen trùi trũi. Rồi có người hỏi là mày có buồn không, thì nó yên lặng nhìn xa xăm. Một chiều thì nó dẫn về một con bé nhỏ hơn, nội nhìn nó ngạc nhiên thì nó ngậm ngùi, nó bảo rằng con của con nội nó chẳng con ai cả. Bởi vậy cái tâm tình trong cái mùa vọng là cái mùa mà chúng ta chờ đợi những gì tốt đẹp hơn sẽ đến với chúng ta. Chúng ta hy vọng sẽ đến với chúng ta vào cái ngày 25 tháng 12, tức là ngày Chúa Giáng sinh ra đời. Và cái ngày, bởi vì lúc đó thì toàn thể coi như con người đang sống trong những tội lỗi, những trụy lạc, những xa hoa, không còn biết đến Thiên Chúa là ai cả. Cho nên Thiên Chúa đã hạ sinh xuống thế làm người để chuộc tội cho tất cả mọi người. Vâng, thưa chị Phương Nam vừa nói rằng lễ Giáng sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, và được viết tắt từ cái gốc là chữ là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu thành Nazareth sinh ra đời, của một phần lớn của người Thiên Chúa Giáo. Họ tin là Đức Giê-xu được sinh ra tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của nước Do Thái, lúc bấy giờ thì đang dưới quyền thống trị của đế quốc La Mã. Một số nước ăn mừng vào ngày 25 tháng 12, nhưng mà một số thì lại ăn mừng vào tối ngày 24. Thì theo Công giáo Roma, đó lễ chính thức là ngày 25 tháng 12, còn gọi là lễ chính ngày. Còn lễ đêm 24 tháng 12 thì gọi là lễ vọng. Dù vậy thì cái lễ đêm 24 thường thu hút tín đồ tham dự nhiều hơn. Và chữ Christmas gồm có chữ Chris và chữ Must. Thì chữ Chris tức là đấng chịu sức dầu, là tước vị của Đức Giê-xu. Chữ Must, M-A-S, là cái chữ viết tắt của Must, là thánh lễ. Khi chữ Chris và Must viết liền nhau thành ra chữ Christmas. Thì chữ Christmas này có nghĩa là cái ngày lễ của đấng Chris, tức là ngày lễ Giáng sinh của đấng Giê-xu. Vâng, và trong những giáo xứ, những nhà thờ thì có gồm bây giờ trang hoàng thì gồm có những cái cảnh chỉ có cây xanh thôi và không có hoa để biểu tượng, và có một cái vòng lá mùa vọng, tức là cái mùa mà mong đợi Thiên Chúa giáng trần để cứu chuộc cho tất cả tội lỗi của mọi người. Thì cái vòng lá này nó được bằng màu xanh, thì ở trên nó có 4 cây nến, có 3 cây nến màu tím và 1 cây nến màu hồng. Thì 3 cây nến màu tím nó tượng trưng cho cái sự mong đợi, mong chờ Thiên Chúa đến. Và cái cây màu hồng thì sẽ tượng trưng cho cái sự hy vọng là cuộc sống khi mà Thiên Chúa đến nó được tốt đẹp hơn. Vâng, thì đó là một cái ý nghĩa, tại vì nếu mà Kim Anh nói về ý nghĩa của Giáng sinh ở đây thì chắc là vài ngày hết vào.
Dạ vâng, dạ vâng. Và trong những trang trí trong nhà thờ chúng ta thường hay thấy có hang đá.
Dạ vâng, thưa phải.
Và khi mà có một lúc bé, có một vài lần tôi có đến một nhà thờ ở gần nhà, thì có nhìn thấy là trong hang đá thì có ba vị vua, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa phải.
Và ba vị vua và một cái nôi của một hài nhi.
Dạ vâng.
Vâng, và chung quanh có mấy con cừu.
Dạ vâng, thưa phải. Vâng. Bò với cừu và trẻ mục đồng.
Vâng.
Và có dĩ nhiên là phải có Thánh Giuse với lại Đức Mẹ Maria.
Vâng. Vâng. À, đó là những cái sơ qua về cái ý nghĩa về tôn giáo của ngày lễ Giáng sinh. Và chúng ta cũng thấy ngày lễ Giáng sinh nó còn mang một cái ý nghĩa về xã hội và kinh tế. Tại vì chúng ta thấy có một số những cái tập tục trong ngày lễ Giáng sinh, chẳng hạn như là trên toàn thế giới thì tất cả mọi người đều trao đổi các quà với nhau.
Vâng.
Thì trong cái sự trao đổi quà như vậy, ai cũng tấp nập đi mua quà. Rồi các shopping mall phải mở extended hour, tức là phải mở trễ, rồi mở weekend để cho đáp ứng với nhu cầu mua sắm. Và tất cả mọi nơi, từ trong cái công sở, các văn phòng làm việc cho đến nhà và trường học và đường phố, tất cả mọi nơi đều có trang hoàng rất là rực rỡ.
Vâng.
Theo những cái phong tục của ngày Giáng sinh, của mùa Giáng sinh. Thành ra vì những cái trang hoàng như thế và những cái trao đổi quà cáp như vậy, thành ra nó có một cái sự sôi nổi rất là thúc đẩy cái nền kinh tế.
Đúng.
Và trong các cái sự thống kê của các tiệm bán về retail thì người ta thấy là trong nội cái mùa Giáng sinh thôi thì cái sự thâu nhập có thể đến gần đến 40% của toàn thâu nhập toàn năm.
Của năm. Vâng.
Vâng. Thành ra vì cái sự ảnh hưởng như thế, thành ra chúng ta thấy nó có một cái sự rộn ràng, một sự xôn xao.
Vâng.
Trong cái mùa lễ Giáng sinh. Và chúng ta thấy khắp mọi nơi lại còn có cái là tất cả mọi nơi đều tưng bừng party.
Dạ.
Tức là có những lễ hội, rồi những bữa tiệc tùng. Dạ. Tất cả mọi nơi, từ trong công sở cho đến nhà, cho đến họ hàng gặp nhau.
Dạ.
Thành ra là nó là một cái sự làm cho cái nền kinh tế nó được rất là mạnh trong cái mùa Giáng sinh. Rồi có một cái ý nghĩa về xã hội là chúng ta thấy trong mùa Giáng sinh thì các hội đoàn, các nơi đều có một cái tập tục là hay cho quà, phát quà cho những trẻ em thiếu may mắn.
Đúng vậy.
Và cho phát thức ăn cho những người homeless.
Đúng vậy.
Vâng. Thành ra là đó nó cũng là một cái ý nghĩa xã hội trong cái mùa Giáng sinh. Rồi còn ý nghĩa gia đình thì chúng ta không thể nào không nhắc đến, tại vì trong chương trình của chúng ta là chương trình tình yêu và gia đình.
Vâng.
Thì chúng ta thấy trong cái đời sống quá bận rộn ở tại xứ Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.
Vâng.
Thì chúng ta ai cũng tất bật với chuyện cơm áo. Nhưng mà trong cái mùa lễ Giáng sinh, tất cả mọi nơi đều được những ngày nghỉ, không phải một ngày mà nhiều khi cả một tuần nghỉ. Vì trong cái dịp nghỉ đó là cái dịp để chúng ta, tất cả mọi người dẹp hết bận rộn.
Dạ,
tức là buông thả tất cả mọi bận rộn tất bật của năm tháng để có thể gặp nhau vui vẻ, thường thường là quy tụ dưới mái ấm gia đình. Thì đó là lý do mà chúng ta cũng sẽ mời quý vị về phía cuối của chương trình có thể gọi vào để chia sẻ xem các quý vị celebrate, tức là đón mừng ngày lễ Giáng sinh trong gia đình như thế nào, có những cái điều gì chúng ta có thể làm được và chúng ta không nên bỏ qua.
Vâng.
Để chúng ta có một cái mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc. Đó là một cái dịp rất là đáng và rất là nên để chúng ta có thể gặp gỡ gia đình với nhau, để mà sinh hoạt với nhau.
Thưa phải.
Vâng. Vâng. Thì chúng ta thấy rõ ràng là tại vì gia đình đã là một cái đơn vị xã hội đầu tiên.
Thưa phải.
Thì khi mà chúng ta vợ chồng con cái sinh ra thì tự nhiên chúng ta đã có một sự gắn bó, có một cái mối dây thiêng liêng liên lạc với mọi người.
Vâng.
Một sợi dây vô hình để mà cột chặt chúng ta lại. Và chúng ta trong gia đình thường thường có một sự thương yêu vô điều kiện lúc mới bắt đầu.
Vâng.
Thành ra là gia đình nào cũng thế, cha mẹ, vợ chồng, con cái bao giờ bắt đầu cũng là một sự thương yêu vô điều kiện.
Vâng.
Thành ra sau này vì cái đời sống tất bật, vì sự bận rộn, thành ra có một sự lỏng lẻo trong các xã hội bây giờ. Thành ra chúng ta không nên để những cái sợi dây liên lạc của chúng ta nó bị lỏng lẻo. Và trong những cái dịp lễ như thế này, chúng ta nên kéo chúng tất cả mọi người lại với nhau để có thể cùng sinh hoạt và cùng vui vẻ, cùng đầm ấm với nhau. Thành ra đó là cái ý nghĩa ngày Giáng sinh không phải là một ngày lễ về tôn giáo không thôi, nhưng đó là một cái dịp để gia đình có thể đoàn tụ với nhau.
Thưa phải, dạ vâng. Dạ.
Vâng, thì bây giờ chúng ta cũng có thể nói sơ qua về những cái điều mà trong ngày lễ Giáng sinh chúng ta nhìn thấy và chúng ta cũng nên tìm hiểu cái ý nghĩa một tí. Thì chúng ta thấy trong ngày lễ Giáng sinh, chúng ta thấy trong tất cả mọi trang hoàng thì chúng ta phải nói đến cái cây Noel vào mạng.
Dạ, thưa phải.
Thì
dạ.
Không biết chị Kim Anh có thể giải thích là tại sao chúng ta lại có cái cây Noel trong dịp lễ Giáng sinh như vậy?
Dạ vâng, thưa, cái nguồn gốc của cây Noel á, thì nó là một cái, vâng, thì đó là một cái, vào khoảng thế kỷ thứ 7 đó, thì Thánh Boniface trên đường hành hương tình cờ bắt gặp một cái nhóm những người ngoại đạo sùng bái tập chung quanh một cái cây sồi lớn và dùng một đứa trẻ để tế thần. Thì để dừng cái buổi tế thần và cứu cái đứa trẻ thì Thánh Boniface đã hạ gục cái cây sồi chỉ bằng một cái quả đấm. Và tại nơi đó thì mọc lên một cái cây thông nhỏ. Thì vị Thánh nói với những kẻ ngoại đạo rằng cây thông nhỏ là cây của sự sống và nó tượng trưng cho cái cuộc sống vĩnh hằng của Chúa Cứu Thế. Thì từ đó là người ta bắt đầu trồng cây thông, để cây thông nhỏ nhỏ như vậy để làm cái lễ Giáng sinh.
Vâng, và nếu mà quý vị cũng để ý một cái cách nhìn một cách thông thường hơn là chúng ta thấy là lễ Giáng sinh nhằm mùa đông. Vậy trong mùa đông thì một cái loại cây duy nhất có thể sống sót là cây thông.
Dạ vâng.
Chúng ta thấy mặt đất bao phủ bởi tuyết thì chỉ có một loại cây có thể sống sót là loại cây thông. Vâng. Và cái cây thông này nó ngoi lên từ tuyết và nó evergreen, tức là nó màu nó xanh, nó xanh mà xanh lúc nào cũng xanh. Và cái sự evergreen đó nó cũng là cái nghĩa, nó cũng có một cái ý nghĩa là tôi có đọc trong một cái bài viết là rebirth, tức là sống tồn tại mãi mãi và sống mãi. Và cũng một điều nữa là cái cây Noel nó rất dễ tìm thấy trong cái mùa đông. Bất cứ người nào ở các xứ lạnh đi ra ngoài đường cũng có thể thấy một cây Noel và có thể chặt một cây Noel đem vào nhà. Và một cái cây Noel nó lại có một cái mùi thơm rất là thơm. Thì nó tỏa ra một cái mùi thơm rất là thơm. Thành ra cái cây Noel đó từ đó nó trở thành là một cái symbol, tức là một cái dấu hiệu.
Vâng.
Của ngày lễ Giáng sinh. Dạ. Mà chúng ta thấy là bất cứ một chỗ nào trang hoàng về Giáng sinh cũng đều có cây Noel.
Vâng.
Và trên cây Noel chúng ta thấy ngày xưa những cái mà nguyên thủy ngày xưa thì trên chúng ta thấy trên cây Noel có những quả táo đỏ.
Vâng.
Thì quả táo đỏ này là chính là cái trái táo của bà Eva.
Dạ vâng.
Vâng. Thì cái quả táo đỏ trang trí trên cây Noel. Và chúng ta cũng thấy có những cái cây can.
Vâng, cây kẹo.
Vâng, cây kẹo.
Kẹo nó có ba màu, có hai màu.
Có hai màu.
Vâng, màu trắng với lại không phải ba cái vòng màu đỏ.
Vâng, dạ, nó vâng. Cũng có một sự tích đằng sau dạ, cái vâng. Cây kẹo đó.
Dạ.
Và ở trên đỉnh của cây Noel thì chúng ta thường thường thấy hay để một cái ngôi sao.
Dạ vâng.
Thì ngôi sao này là ngôi sao của hang Bethlehem.
Dạ vâng, vâng. Dạ.
Thành ra là chúng ta thấy đó là cái cây Noel. Nhưng mà sau này thì chúng ta thấy vì cái sự trang hoàng, thành ra là sau này mọi người có thể tùy tiện muốn đem thấy bất cứ một cái ornament nào
dạ.
Mà đẹp thì đều bán lên cây Noel.
Dạ.
Thì đa số là những quả cầu, rồi các hình tượng, các thứ thì đều bán lên cây Noel. Và thường hay để những cái vòng tuyết giả để
dạ.
Mà bán lên cây Noel.
Dạ.
Thì đó là cây Noel. Rồi chúng ta cũng phải nói đến là ông già Noel.
Dạ vâng, thưa bà.
Vâng,
dạ, vâng.
Chị Kim Anh.
Dạ vâng. Thưa ông già Noel á, thì chúng ta còn gọi là ông già Giáng sinh hay là Santa Claus, là một cái nhân vật đóng vai trò như là cái người gắn liền với cái mùa lễ Giáng sinh vậy, giống như cây thông Noel đó. Thì hình ảnh của ông là một ông già mặc áo màu đỏ,
bụng phệ,
bụng phệ,
phải bụng
vâng, đụng phệ và có bộ râu màu trắng. Dạ vâng. Rồi cái áo màu đỏ thì được viền trắng và thắt lưng da đen. Ông đội một cái chiếc nón đỏ với lại bộ mặt thì rất là tươi và hồng. Mà lúc nào cũng cười như là hô hô hô. Dạ vâng, phải
vâng,
không ạ?
Vâng,
dạ, vâng.
Vâng. Và ông già Noel ngày xưa là từ thánh Saint Nicholas. Thì ông già Noel ngày xưa là Saint Nicholas là đã sanh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. vào khoảng thế kỷ thứ 4. Và cái ông già Noel này được nổi tiếng là rất là yêu trẻ con và yêu người những người nghèo khó. Thành ra ông hay đem cho quà cho các trẻ con.
Vâng.
Thành ra từ đó những cái trẻ con đó, ngày xưa đó hay đem những cái đôi giày bằng gỗ để ra ngoài cửa để cho hy vọng ông già Noel sẽ đi ngang qua và cho quà. Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta thấy là ông già Noel, hình ảnh ông già Noel là như chị Kim Hoa, chị Kim Oanh có kể, là một ông già áo đỏ, bụng vệ, râu trắng và cưỡi một cái xe trượt tuyết.
Vâng.
Và được kéo bởi những con reindeer, tức là con hươu. Thì ông già Noel thường chạy ở trên trời xuống, đáp xuống mái nhà, và nhất là nhìn vào nhà, những nhà có cây giáng sinh, những cái cây thông, thì ông già Noel sẽ đi vào đi đến mái nhà và chui vào trong cái ống khói, và sẽ chui vào ống khói xuống và mang quà cho các em nhỏ đang ngủ.
Vâng.
Và thường thường cái quà này các em thường hay để những chiếc vớ ở trên lò sưởi để cho các ông già Noel có thể bỏ quà vào trong chiếc vớ đó. Thì đó là hình ảnh ông già Noel, cũng là một hình ảnh không thể thiếu trong ngày lễ Giáng sinh. Rồi chúng ta lại nhìn thấy là tại sao ở bên này chúng ta thấy là ngày lễ Giáng sinh lại hay ăn gà Tây.
Dạ vâng.
Không biết là ở Việt Nam thì mình ăn gì hả chị?
Dạ,
có
ở Việt
ăn
Nam
món
ngỗng
gì đặc biệt không?
Vâng, ngỗng. Vâng, ăn ngỗng.
Đúng rồi. Ngày xưa là ăn ngỗng, nhưng mà ở bên này hay ăn gà Tây là tại vì cũng có một cái sự tích sau đó, ở trước đó, là tại vì cái con gà Tây nó sinh ra vào mùa xuân.
Vâng.
Và thường thường nuôi khoảng chừng 7 tháng thì con gà sẽ lớn đủ lứa khoảng chừng 10 bao.
Vâng.
Đấy, thì thành ra là sau khi 7 tháng khoảng 10 bao thì nó vào dịp Giáng sinh. Và cái con gà Tây này nó rất to. Cái giá tiền thì cũng tương đối là rẻ và nhìn nó rất là đầy đượm.
Vâng.
Một con gà Tây có thể đủ cho cả một gia đình lớn hoặc là một cuộc họp mặt lớn. Thì cái con gà Tây thường thường hay có ở trên bàn của một buổi lễ Giáng sinh hoặc là lễ Thanh sinh cũng vậy.
Vâng.
Thì nó rất là đầy đượm, nó tượng trưng cho một sự no đủ.
Được,
thành
vâng,
ra đó
vâng,
là
vâng,
lý do mà thường thường chúng ta thấy là trong những bữa tiệc Giáng sinh thì hay có con gà Tây và cộng thêm những cái thứ ăn cùng với lại con gà Tây.
Vâng.
Và trong lễ Giáng sinh thì chúng ta cũng thấy có sự trao đổi quà Giáng sinh. Thì cái trao đổi quà Giáng sinh này tôi nghĩ đó là một cái tập tục rất là hay, rất là dễ thương. Nó chỉ để thể hiện cái tình yêu của mọi người với nhau, và giữa gia đình và giữa bè bạn. Thành ra là đó nó chỉ để biểu hiện cái tình thương, tình yêu với nhau. Thì chúng ta thấy là đến dịp lễ Giáng sinh thì ai cũng vội vàng nao nức đi mua một cái gì đó cho những người mình yêu thương. Thì những cái món quà đó không cần nhất thiết phải là những món quà quá là đắt tiền, nhưng mà nó là một cái gì đó.
Dạ,
không
vâng,
ạ? Có người chỉ mua một gói kẹo,
Đúng rồi.
Người chỉ mua một cái gì đó, hoặc là một cái gì đó thực tế mà người ta có thể dùng hàng ngày.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà ai cũng nao nức đi mua một món quà để cho nhau.
Dạ,
thì
vâng.
Đó là một cái, tôi nghĩ đó là một cái mỹ tục, không ạ?
Dạ vâng.
Trong
vâng.
ngày Giáng sinh. Thì và chúng ta cũng thấy là trong cái mùa Giáng sinh chúng ta nghe nhạc Giáng sinh.
Dạ, vâng.
Nghe nhạc Giáng sinh thì tôi rất mê nhạc Giáng sinh, tại vì
dạ,
nghe
vâng.
nó rất là hay. Dạ. Thì nhạc Giáng sinh thường thường chúng ta sẽ nghe bắt đầu từ ngày Thanksgiving.
Dạ,
về
vâng.
trên radio chúng ta dạ. sẽ bắt đầu nghe nhạc Giáng sinh được phát ra từ sáng cho đến tối.
Dạ.
Nhạc Giáng sinh cho đến hết ngày New Year,
dạ.
tức là hết ngày Tết Tây
dạ.
thì nhạc Giáng sinh chấm dứt.
Vâng.
Thì đó cả một cái mùa như vậy, chúng ta đi đâu cũng nghe nhạc Giáng sinh.
Vâng.
Và nghe nhạc Giáng sinh chúng ta có một cái sự nao nức và có một cái spirit của cái mùa.
Vâng, vâng. Thưa bạn. Dạ vâng.
Vâng. Rồi, không biết là chị, và trong cái ngày lễ Giáng sinh thì hình như là có cái lễ buổi tối phải không ạ?
Dạ vâng, thưa đó là
cái,
lễ vọng
cái thủ tục trong ngày Giáng
dạ,
sinh
vâng.
thì chị làm gì trong ngày Giáng sinh?
Dạ vâng, thưa Kim Anh. Trong vòng nếu mà thông thường đó thì cái ngày Giáng sinh thì là cái ngày mà để coi như là ở nhà thôi, nghỉ ngơi với các con các cháu, tụ họp về với lại gia đình, và buổi sáng thì Kim Anh đi lễ, rồi sau đó thì chỉ về nhà để mà nấu ăn rồi với các con các cháu vui đùa với nhau thôi.
Dạ vâng. Nhưng mà ngày tối đêm 24, tối 24 tức là có ngày lễ nửa đêm.
Dạ vâng, lễ nửa đêm. Vâng. Thông thường thì lúc trước thì còn có lễ nửa đêm, nhưng mà vì cái ở đây đó thưa chị Phương Nam, là bởi vì cũng cái thì giờ nó cũng cũng khác biệt một chút xíu, thành có một vài giáo xứ thì sẽ tổ chức lễ đúng vào 12 giờ. Vâng. Nhưng mà chẳng hạn như là cộng đồng Công giáo thì tổ chức thánh lễ vọng vào lúc 6 giờ chiều, tại vì sau 5 giờ thì là có thể làm thánh lễ của ngày hôm sau, thành thử ra vẫn tổ chức vào 6 giờ chiều để cho tất cả các quý vị đều đi được. Vâng,
vâng.
Dạ vâng.
Vâng. Bây giờ chúng ta có thể mời tất cả quý vị thính giả gọi vào để có thể chia sẻ là chúng ta làm gì trong ngày Giáng sinh.
Dạ vâng. Vâng. Dạ vâng, Kim Anh xin mời tất cả quý thính giả có thể gọi vào phòng ghi âm ở số 7136648002. 7136648002 trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay, để cho nói lên cái những việc mà quý vị thường làm trong cái ngày Giáng sinh hoặc là trong cái mùa này, và những ước ao gì của quý vị có để mà trong một cái mùa Giáng sinh cho nó hoàn toàn tốt đẹp. Vâng, Kim Anh xin mời quý vị đầu tiên trên đường dây ạ. Hello.
Ai đó chưa?
Dạ vâng, xin lỗi chị. Dạ vâng, quý vị đã cúp đường dây. Kim Anh xin lỗi. Vâng, xin quý vị có thể gọi vào 7136648002 để chia sẻ với tất cả mọi người về cái tập tục Giáng sinh của quý vị. Quý vị những làm những gì trong ngày Giáng sinh, hoặc là trước đó quý vị đi mua sắm cho gia đình, cho tất cả những người thân yêu của quý vị. Dạ vâng. Thưa chị Phương Nam, thì trong cái mùa Giáng sinh đó, thì chúng ta còn có một cái mà Kim Anh thấy rằng là tất cả các tiệm họ làm những cái bánh đó,
vâng,
bánh,
vâng, vâng,
bánh khúc gỗ.
Bánh khúc
vâng,
gỗ.
Dạ vâng, vâng. Thì không biết rằng là
tại sao vậy chị?
Dạ vâng, thưa, tại vì đó là trong cái một cái lễ hội mà youth hồi xưa đó, Yule, thì người ta phải chuẩn bị một cái khúc gỗ lớn rồi đốt lên trong suốt 12 đêm để đón chào cái sự trở lại của thần mặt trời. Vâng. Lúc đó họ có hãy thờ thần mặt trời. Thì người dân tin rằng nếu mà họ sẽ gặp cái niềm ngờ nếu mà cái thân cây này nó cháy hết trước cái khi mà kết thúc lễ hội, tức là trước 12 đêm mà nó cháy mất rồi đó, cháy hết rồi, thì họ sẽ gặp cái điều xui trong cái năm tới. Nhưng mà ngày nay thì trong mỗi Giáng sinh thì mỗi gia đình có một cái khúc cây Noel và
bánh gỗ.
Vâng, một bánh gỗ như vậy để chúng ta ăn vào cái mùa Giáng sinh. Dạ vâng. Dạ vâng, Kim Anh xin mời quý vị đầu tiên trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cô tên của bà.
Hello.
Dạ vâng, xin tên ạ.
Hello.
Dạ vâng, Kim Anh nha. Dạ.
Thế tôi.
Dạ vâng.
Xin mời. Tôi là bà Mười.
Dạ vâng, thưa bà Mười.
Dạ thưa, tôi cũng dạ thưa, thưa tôi cầu chúc quý vị trên đài, quý cô, quý anh, quý chị, quý ông bà, cô bác được chùa một người hưởng một ngày lễ Giáng sinh thật an vui, hạnh phúc. Rồi tôi cầu xin Chúa Giáng sinh ban ơn lành xuống cho các chị ở trên đài.
Dạ vâng, cảm
các chị ở trên đài được mọi sự lành bằng an.
Dạ vâng, cảm ơn bà Mười.
Cảm.
Dạ vâng, thưa bà, có trong cái ngày lễ Giáng sinh năm nay thì bà có sửa soạn gì không cho gia đình không ạ?
Dạ thưa có.
Dạ.
Có.
Dạ.
Đi sửa soạn dạ chẳng thế thưa, thưa quý thưa chị thưa chị
dạ.
Năm anh tôi thì có hai ông bà già chẳng có ai hết.
Dạ vâng.
Cháu cháu từ xa lắm chẳng
dạ.
có ai.
Dạ
chỉ
vâng.
có một hai ông bà già thôi.
Dạ.
Thì cảm ơn quý.
Dạ vâng, Kim Anh rất là cảm ơn bà Mười đã gọi vào và
cảm ơn chị Nam Anh nhá.
Dạ vâng, chị dạ Phương Nam, dạ vâng. Dạ vâng, xin mời. Dạ,
dạ vâng, bà Mười chỉ có hai vợ chồng ở nhà với nhau thôi phải không ạ? Như vậy thì chắc bà Mười cũng nên đi đến xem lễ nửa đêm.
Vâng.
Vâng. Xong rồi nếu mà bà Mười có bạn bè nào mà có gia đình đó thì tôi nghĩ là bà Mười cũng có thể đến chơi cùng với lại cái gia đình đó. Tại vì như là chúng tôi, nếu mà chúng tôi ở đây thì cũng không có ai, nhưng mà mỗi khi ở bên về thăm gia đình thì thường thường là nếu mà chúng tôi thấy có những người bạn mà không có con cháu ở kế bên thì thường thường chúng tôi hay mời các người bạn đó đến để cùng sinh hoạt chung với lại gia đình, để cho có một cái không khí gia đình. Thành ra nếu bà Mười có những người bạn chơi thường hay gặp đó thì bà Mười cũng nên đến để mà có thể có một cái ngày Giáng sinh nó ấm cúng hơn. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng. Quý Kim Anh xin mời quý vị kế tiếp trên đường dây ạ. Hello.
Hello. Dạ, vâng. Dạ em tên Long ạ.
Dạ vâng, thưa mời anh Long.
Dạ. Dạ em thì không có đạo gì hết, nhưng mà em muốn tìm hiểu về đạo á, mà thì nãy cô Kim Anh có nói á là cái sự tích về cây Noel á.
Dạ.
Thì em nghe cô Kim Anh nói á là cái ông gì đó, ông thánh gì đó, ông quýnh cái cây xoài thì cái xoài nó mọc lên cái cây Noel. Mà em nghĩ là cái cây xoài á thì nó nằm ở vùng nhiệt đới, mà cây Noel thì nó nằm ở vùng Bắc Cực, mà làm sao nó mọc được. Thứ hai nữa là cái câu này em hỏi là để em tìm hiểu thôi chứ không có châm biếm nha.
Dạ không, vâng mời anh ạ.
À, rồi cái câu thứ hai nữa là xin thấy trên thế giới này là năm châu bốn biển, ok. À. Nhưng mà Chúa Giêsu là sanh ở, cũng là ở châu Á, mà ông Phật Thích Ca cũng sanh ở châu Á, mà cái ông gì của đạo Muslim cũng ở châu Á, mà tại sao không ở chỗ khác mà ở trong châu Á không hay gì? Dạ, em nhờ hai cô giải thích giùm em.
Dạ vâng, thưa Kim Anh nghĩ rằng là không biết đấy có phải châu Á không, tại vì Chúa Giêsu thì sinh ra ở Nazareth, dạ vâng, là thành Jerusalem. Vâng, thành thử ra còn cái cây thông, cái đó là một cái truyền thuyết để chúng ta nghe về cái cây thông thôi. Kim Anh cũng không biết rằng là cây sồi nó mọc ở vùng nhiệt đới, mà cây thông thì mọc ở vùng coi như là cái vùng miền Bắc như vậy. Nhưng mà những chỗ lạnh thì thành thử ra là Kim Anh chỉ kể đó là cái truyền thuyết kể như vậy. Là vào cái thế kỷ thứ 7 thì Thánh Boniface như vậy thôi. Dạ vâng, cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng. Dạ vâng, Kim Anh xin mời quý vị kế tiếp trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ, tôi tên Du, chào quý vị. Tôi, dạ, tôi góp ý thế này, cái chị Kim Anh nói là cái cây sồi, tức là cây Liverpool ạ. Cây Liverpool nó không có mọc vùng nhiệt đới. Anh hồi nãy anh hiểu lầm là cây xoài.
À, dạ vâng, cây sồi chứ không phải cây xoài. Dạ, dạ vâng.
Cây sồi tức là cây Liverpool.
Dạ vâng, dạ vâng.
Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng, như vậy thì trong cái kẹo, mình quay trở lại cái kẹo Giáng sinh đó, thưa chị Phương Nam, thì cái kẹo này đó là hồi trước là nó thẳng phải không ạ?
Vâng, nó
thẳng. Vâng, về thơm. Vâng. rồi về sau thì tại sao nó lại cong cong như vậy ạ?
Thì như là có, vâng, ngày xưa nó là cái kẹo thẳng, cái kẹo vâng, chỉ có thẳng và chỉ có màu trắng thôi.
Vâng.
Nhưng mà sau đó có một cái người ở trong một cái đàn hợp xướng ở trong nhà thờ,
vâng,
đã bẻ cái kẹo thành hình chiếc gậy,
vâng,
và ông mang tặng chiếc gậy, tức là hình cái kẹo cong đó, ông mang tặng cho những người chăn cừu và những người hát ở trong ca đoàn của mình. Thành ra là cái đó là ý nghĩa tại sao cái kẹo mà chúng ta lại thấy nó bẻ cong lại thành hình giống như là cái gậy. Và ông bắt đầu làm những cái, sau đó người ta bắt đầu uốn cong những cái thỏi kẹo thành chiếc gậy. Và cái chiếc gậy này nó cũng là để biểu thể hiện cái tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giêsu. Và cái màu trắng nó được thể hiện là sự trong trắng, và ba dọc nhỏ tượng trưng cho những cái đau đớn, tại vì cái ba dọc đó là màu đỏ, tượng trưng cho những sự đau đớn mà Đức Chúa đã phải chịu trước khi chết trên cây thánh giá. Và ba cái dọc đó còn biểu hiện ba ngôi sao linh thiêng, và ông thêm vào có những cái một dọc màu đậm và hai dọc màu nhạt hơn. Thành ra là đó nó cũng là một cái câu chuyện ý nghĩa tại sao mà trong cái ngày lễ Giáng sinh chúng ta có được cái cây kẹo mà là hình cây gậy, mà lại có những cái làn dọc đỏ trên cái nền trắng. Và cái cây gậy kẹo này nếu mà chúng ta lật ngược lại thì nó sẽ thành hình cái chữ J, tức là tượng trưng cho cái chữ đầu tiên của Chúa Giêsu. thì chúng ta thấy sau đó là từ trong mỗi dịp lễ Giáng sinh, cái chiếc kẹo hình cây ba to này với những vằn trắng và đỏ đã trở thành một cái món quà rất là vui mắt và rất là hấp dẫn đối với các trẻ em trong mùa Giáng sinh. Thì dạ, các trẻ em đều nhận được cái kẹo này. Và những cái kẹo trong mùa Giáng sinh nó lại hình cái cây gậy và có những sọc đỏ trên nền trắng, chứ không phải những cây kẹo như là ngày lễ Halloween.
Dạ vâng. Dạ vâng, Kim Anh xin mời quý vị kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào tất cả trên đài trên bà.
Dạ vâng, các xin từ tên của bà.
Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Tôi có một điều là tôi xin mùa Giáng sinh này thì tất cả mọi người có những cái hận, cái thù, oán hận gì thì tha thứ hết đi, mà vui vẻ với nhau để mà sống cái cộng đồng cho nó vui. Tôi cũng thấy mùa Giáng sinh đến, Chúa đã chịu chết trên thập tự giá mà rồi. Những cái tháng, cái mùa này là mùa chay mà tôi thấy những điều xảy ra quá buồn. Xin tất cả mọi người vì tình yêu thương tha thứ hết tất cả mọi thứ. Và đồng bào của mình cũng đã xa quê hương, xa xứ sở rồi, hãy yêu thương nhau mà tha thứ cho nhau. Đừng vì một cái gì mà tranh giành mà rồi làm cho đau lòng với nhau. Cái thứ hai nữa là tôi cảm ơn tôi qua được đất nước Mỹ này, tôi mới thấy rằng cái đất nước này họ sanh sao đẻ muộn 200 năm. Họ mới lập quốc nhưng mà họ là một cái người yêu Chúa. Yêu Chúa cho nên Chúa cho thịnh vượng cường quốc cả thế giới. Trên thế giới này cảm ơn là tôi đến đất nước này tôi chưa có thấy một thế giới nào mà đem cuốn kinh thánh ra mà đặt tay lên mỗi ông tổng thống mà lên nhiệm chức làm một tổng thống để cai trị một cái đất nước. Cường quốc này phải đặt tay lên cuốn kinh thánh để thề phải làm theo trong lời Chúa dạy ở trong cuốn kinh thánh. Đó là điều tôi rất là cảm ơn và tôi hãnh diện điều đó. Tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ vì những cái đời sống của mình, vì thương yêu tất cả mà tha thứ cho nhau hết, đừng moi móc, đừng đem những cái chuyện xấu ra mà làm cho đau lòng máu. Ví dụ con mà có đứt tai mình đứt thì máu nó, cái tai mình đứt thì cái chân nó cũng đau mà cái người nó cũng đau, cho nên một người làm xấu thì cả bọn mà lãnh với nhau. Mà nếu sáng suốt, mình sáng suốt một chút xíu thì mình đừng có bơ máu ra để làm cho đau lòng tất cả mọi người. Mùa này mùa Giáng sinh, tôi cũng xin tất cả mọi người hãy tha thứ cho nhau trong tình yêu thương có bao nhiêu đó.
Vâng, xin cảm ơn bà. Thì nghe giọng nói của bà chắc là cũng là một người cũng đứng tuổi. Thì tôi thấy là sau khi trải qua một số thời gian trong cuộc đời thì chúng ta nhìn ngẫm nghĩ lại thì cuộc đời nó cũng chỉ có bao nhiêu đó thứ. Thì theo tất cả mọi tôn giáo thì cũng đều nên dẹp bỏ những tị hiềm và những theo đạo Phật thì là sân si. Thì tất cả những điều đó chúng ta nên dẹp bỏ thì chúng ta sẽ có một đời sống nó vui vẻ và nó dễ dàng hơn. Những cái cảm giác mà gọi là negative, tức là những cảm giác mà không có vui đó, thì chúng ta nếu có thể bỏ nó qua được. Và tôi có một người bạn có một cái nguyên tắc sống rất là hay mà cho đến bây giờ tôi vẫn thấy là chị vẫn dùng cái nguyên tắc đó. Là chị cứ nói rằng chị muốn sống như là sống một cái ngày cuối trong cuộc đời. Thành ra là lúc nào chị cũng vui vẻ, lúc nào cũng tha thứ, lúc nào cũng hân hoan và lúc nào cũng nếu vui được thì vui ngay. Thành ra là cái chị bạn của tôi đến bây giờ chị vẫn còn, nghĩa là không phải là ngày cuối của cuộc đời, nhưng mà lúc nào cái nguyên tắc sống của chị cũng là sống như là sống một ngày cuối trong cuộc đời. Tức là tất cả những cái sự vui vẻ, những sự bao dung, những sự tha thứ là chị đều nghĩ đó là cái điều nên làm.
Dạ vâng. Vâng. Đó là cái Kim Anh nghĩ rằng là khi mà chị nằm xuống thì chị cười nhưng mà tất cả mọi người đều khóc phải không ạ? Dạ vâng, dạ tiếc một người như vậy. Vâng, Kim Anh xin mời quý vị kế tiếp trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin dạ, quý danh của dạ, ông.
Dạ, quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ vâng, thưa ông ạ.
Dạ, thưa kính chào hai cô.
Dạ vâng.
Tôi thấy cái mùa Noel này là mùa của tha thứ và thương yêu đó.
Dạ vâng.
Tôi lại cứ nghĩ đến ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý, làm sao mà ngài cứ bị ở tù hoài vậy? Thấy hình như hơn 30 năm mà Cộng sản cứ nhốt ở ngoài.
Dạ,
ra việc này chúng ta cầu nguyện để cho ngài được về để mà giảng đạo về cái tin mừng mùa Noel này về lòng tin yêu và tha thứ.
Dạ vâng, cảm ơn.
Đức Phật tôi cũng cầu cho ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý được phóng thích.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tứ Hải. Dạ, xin mời một quý vị ở đường đây kế.
Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, đó đã chắc là gọi lâu quá, thành thử ra là đã bị cúp đường dây. Xin quý vị có những chia sẻ nào về mùa Giáng sinh thì xin quý vị gọi vào phòng viêm qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002 để chia sẻ với tất cả mọi người về những điều gì mà quý vị muốn hoặc là quý vị muốn làm. Có những hứa hẹn nào trong tâm tình của chúng ta là trong cái mùa Giáng sinh này chúng ta sẽ làm một điều gì đó tốt đẹp, mang cái sự niềm vui đến cho một người nào đó, hoặc có thể là bạn bè mà mình đã giận lâu rồi. Thì đây là một cái dịp mà tha thứ và một cái dịp mà để làm hòa Thiên Chúa Giáng Trần để mà cứu rỗi cho nhân loại. Thì chúng ta cũng bắt chiếc để mà làm hòa với lại tất cả những người thân yêu và những người bạn bè của chúng ta. Vâng, thưa quý vị. Dạ, vâng. Thưa chị Phương Nam, trong cái mùa Giáng sinh thì chúng ta lại còn có thiệp Giáng sinh nữa.
Vâng.
Phải không ạ?
Vâng.
Vậy thì cái thiệp Giáng sinh, tại sao lại có cái thiệp Giáng sinh và cái ý nghĩa nó như thế nào ạ?
Vâng, thiệp Giáng sinh thì bắt nguồn từ năm 1843, có một thương gia giàu có ở nước Anh. Đã nhờ một người họa sĩ làm một tấm thiệp thật đẹp để tặng bạn bè. Vào trong cái năm Noel năm đó thì ông thương gia này đã coi như là có cái tấm thiệp đầu tiên trên thế giới, và sau đó nó đã in ra rất là nhiều bản. Và sau đó cái thiệp Giáng sinh này nó trở thành rất là thịnh hành từ thời đó. Và sau đó thì chính phủ Anh đã thông qua cái đạo luật là cho bất cứ người nào gửi cái thiệp này đến bất cứ nơi nào trong cái dịp này với cái giá rẻ hơn. Thì sau đó thì cái phong trào mà gửi thiệp Giáng sinh này đã tràn lan trên toàn thế giới. Thì nhưng mà cái đó là nó bắt đầu từ nước Anh trước. Và bây giờ chúng ta thấy ở bất cứ một nước nào trên thế giới chúng ta cũng đều thấy là có những thiệp Giáng sinh được gửi đi qua lại trong mùa Giáng sinh. Và đặc biệt là bây giờ với cái chuyện mà internet và là email thì chúng ta thấy là có rất nhiều cái e-card, tức là những cái thiệp Giáng sinh ở trên internet mà rất là đẹp và không cần phải gửi gì cả, và chỉ cần bấm nút một cái là chúng ta sẽ nhận được những thiệp Giáng sinh trên internet rất là đẹp, rất là nhanh, và lại còn có nhạc, có hình ảnh, có múa may trong đó nữa, thành ra là rất là đẹp và rất là dễ thương những cái thiệp đó.
Dạ vâng, Kim Anh xin kính mời quý vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Kim Anh xin tên của chị ạ. Quý danh của chị.
Em tên là Kim Anh.
Dạ vâng, tôi mời chị Kim Anh.
Hôm nay thì lần đầu tiên tôi nghe đài.
Dạ vâng.
Cũng bắt được cái nhịp sóng của về mùa Giáng sinh.
Dạ.
Thì tôi cũng cảm thấy tôi lại nhớ lại những cái mùa Giáng sinh của ở bên Việt Nam, bởi vì tôi cũng là người mới đặt chân lên nước Mỹ.
Dạ.
Giáng sinh này là Giáng sinh thứ hai.
Dạ.
Thì tôi cũng muốn chia sẻ một cái điều mà tôi thường làm khi tôi còn ở Việt Nam.
Dạ.
Nhưng mà tôi qua đến đây tôi không có dịp để làm.
Dạ vâng.
Thì tôi cũng cảm thấy nó nuối tiếc, là bởi vì tôi muốn làm nhưng tôi chưa có cơ hội.
Dạ.
Tôi nghĩ là tôi cũng sẽ có thể có cơ hội để làm, nhưng mà bởi vì tôi còn mới mẻ trên đất nước này quá nên tôi chưa có thể làm được. Thì đó là cái chia sẻ, là khi mà có một cái năm đó, khi mà thánh lễ đêm của giáo đường của các giáo xứ đã tan về nhà, thì tôi thấy tất cả mọi các gia đình xung quanh ai cũng vui vẻ với gia đình của mình, tụ họp nhau lại thường ăn uống và chúc mừng nhau rồi tặng quà cho nhau. Thì tôi chợt nghĩ đến những cái người đang sống, tại vì nhà tôi sống ở gần một công viên, thì tôi mới nghĩ đến những cái người bây giờ đang sống ở ngoài công viên, thì họ có cái niềm vui như là gia đình tôi đang có, hay là những gia đình xung quanh mà đang khó khăn, thì tự nhiên tôi cảm thấy cái lòng của mình nó nhén lên một cái niềm chia sẻ nào đó. Thì tôi liền lấy xe, thì ở Việt Nam thường là chạy xe Honda, thì tôi lấy xe Honda và tôi gom tất cả những cái số tiền tôi có trong ngày hôm đó trong cái tầm tay của tôi. Thì tôi đi ra ngoài đường, ra tới tất cả trên đường đi, trên cái khuôn viên của công viên đó. Và tôi nghĩ rằng là chỉ một cái việc nhỏ thôi, tôi gặp bất cứ ai, là cái người nào mà là người khó nghèo mà họ còn lang thang ở ngoài công viên, tôi sẽ tập hợp họ lại và mời họ vào một cái quán phở ở bên đường, để mời họ ăn một tô phở với tôi không ăn, nhưng mà tôi mời họ vào và tôi ngồi cùng chiêm vui với họ. Thì bữa đó họ có nói với tôi tại sao ngày hôm nay họ còn lại cho chúng tôi ăn, thì bảo rằng là tôi chẳng có nhiều, tôi chỉ có một món quà này tôi làm, thì tôi thấy mọi người vui mà các bạn thì vẫn cứ lang thang ở ngoài công viên, thì tôi làm để chia sẻ cái niềm vui của tôi với mọi người vì mùa Giáng sinh, vì Chúa Giêsu đã giáng trần. Thì hôm đó tôi quay trở về nhà, sau bữa đó tôi quay trở về thì tôi cảm thấy lòng mình rất là vui. Từ cái lúc đó tôi cảm nhận được một điều rằng là mình cho đi thì bao giờ nó cũng vui hơn là mình đón nhận. Đón nhận thì cũng vui, nhưng mà tôi nghĩ chia sẻ được dù nó chỉ rất nhỏ thôi, nhất là trong đêm Giáng sinh nữa, tất cả mọi người đều quây quần gia đình, những người đó tôi nghĩ rằng là đêm đó chắc họ cũng vui. Thế nên là hôm nay tôi gặp được chương trình này thì tôi muốn chia sẻ với mọi người, mình nhận được cái niềm vui thì mình hãy luôn nhìn lại những cái người kém may mắn hơn. Đó là chia sẻ của tôi. Tôi xin cảm ơn đại.
Vâng, câu chuyện rất là cảm động. Vâng,
cảm ơn chị.
Đúng như là chị nói, tức là cái hành động cho đi, cái người mà hạnh phúc nhất là chính mình, không phải là cái người nhận.
Đúng rồi.
Chính cái mình là cái người cho đi. Khi mình làm cái hành động đó, mình là người hạnh phúc nhất trong cái giây phút đó. Cái người nhận chưa chắc đã sung sướng bằng. Thành ra tôi rất là thông cảm cái tâm tình của chị đã chia sẻ. Thì bây giờ để nhân thể còn một ít thì giờ đây thì tôi cũng chia sẻ là chúng tôi là những người không phải những người ngoại đạo, thì chúng tôi celebrate một cái Giáng sinh như thế nào.
Vâng,
thì thường thường là chúng tôi cũng trang hoàng ở nơi chỗ làm, trang hoàng ở nhà để cho nó có không khí, và cũng đi ra ở ngoài những cái chỗ mà trang trí, những cái có những cái public mà show đó, có những chỗ mà họ trình diễn những cái nhạc Giáng sinh rất là hay của các em học sinh đi ra những cái city hall đó, thì trình diễn những cái đó, và thường thường là chúng tôi đến đó để xem, để cho có một cái feeling là cái mùa lễ Giáng sinh. Và tôi chỉ có một cháu bé thôi, thì cháu bé ở xa, nhưng ngày lễ Giáng sinh thì bằng mọi cách chúng tôi phải gặp nhau, tức là cháu bé phải trở về nhà và cùng quây quần. Thì tôi cũng có order một cái bánh, cái bánh cây gỗ nhỏ giống như chị Cương Anh nói, và cũng nấu một bữa ăn. Thì chúng tôi không ăn gà Tây, nhưng tôi thích ăn gì thì nấu món đó. Thì có một bữa ăn với nhau, rồi buổi tối ở nhà thì vặn nhạc lên, và để lúc mà ăn thì vặn nhạc Giáng sinh lên để chúng ta có một cái feeling. Xong rồi sau đó thì ngồi nói chuyện, xong rồi uống trà, xong rồi mở tivi lên xem để xem người ta celebrate Giáng sinh như thế nào. Và có những cái show ở trên tivi, những cái show mà trình diễn nhạc đó ở trên tivi về nhạc Giáng sinh rất là hay, thì chúng tôi xem những cái đó. Và qua đến chúng tôi mở quà vào ngày 25, tức là ngày hôm sau. Thì ngày hôm sau sáng thức dậy thì cháu nó sẽ chạy ra và ngồi quây quần một gia đình rất là bé ở đây, xong rồi mở qua, thì xong rồi mở qua, xong rồi có một cái những cái phút mà vui vẻ đó, xong rồi sau đó thì cũng ngồi nhà chơi thôi, xong rồi đi ra ngoài mô tiếp tục đi shopping tiếp. Thì để nhiều khi không phải là đi shopping để mua bán cái gì cả, nhưng mà đi để xem người ta qua lại, đi để nhìn thấy cái không khí, đi để nhìn thấy cái trang trí trang hoàng, để cảm thấy cái mùa lễ. Đó, đó là cái cách mà chúng tôi celebrate, tức là đón nhận cái mùa Giáng sinh.
Dạ vâng. Đấy. Và hơn nữa, nếu chúng ta khi mà chúng ta đi mua sắm hoặc là đi đi xem những cái cảnh bây giờ thì ở ngoài đường, nhất là buổi tối đó thưa chị, là có những cái đèn lên trên tất cả các cây trang hoàng rất là đẹp,
có những cái khu nhà trang hoàng hết tất cả.
Đúng
rồi. Thành ra mình đi qua những khu nhà đó để mình xem.
Nhưng mà cái đặc biệt nhất là chúng ta có thể qua cái không khí của cái mùa là Giáng sinh đó, chúng ta cảm nhận được cái tình yêu của một hài nhi. Một hài nhi xuống thế làm người, mà hài nhi đó xuống không có một coi như là rất là nghèo, được sanh ra ở trong máng cỏ, không có quần áo, không có gì cả. Vâng, mà trong khi đó trở thành một cái người mà cái hài nhi đó vô phương tự vệ, để nhưng mà chính hài nhi đó đã chiến thắng cái sự kiêu căng, bạo lực và ham muốn chiến cái sự chiếm hữu của con người. Và qua như vậy, nếu chúng ta thay đổi cái tâm tình của chúng ta yêu thương mọi người hơn, chúng ta cười với mọi người nhiều hơn, chúng ta đối xử với nhau tốt hơn, thì đó là một cái mà chúng ta thay đổi được cái con người của chúng ta trong cái mùa Giáng sinh này. Và hy vọng những cái thay đổi đó nó sẽ giữ ở trong tâm của chúng ta cho suốt một năm tới, phải không ạ?
Vâng. Thì trong tinh thần tình yêu và gia đình, thì chúng tôi là Phương Nam và Kim Oanh hôm nay nói đến cái mùa Giáng sinh. Thì trong tâm tình tình yêu và gia đình thì chúng ta cũng nên lợi dụng cái thời giờ chúng ta có trong cái mùa lễ này. Chúng ta có một số ngày nghỉ thì chúng ta có thể quây quần với nhau, vợ chồng con cái, và thương yêu nhau, dùng đủ mọi cách để chúng ta có thể cột chặt lại cái sợi dây thiêng liêng trong gia đình mà lúc nãy chúng ta nói đến. Thân ái chào tất cả quý vị thính giả ở Dallas và Houston, và chúc tất cả quý vị có một mùa Giáng sinh thật là an bình, thật là hạnh phúc trong gia đình. Vâng.
Dạ vâng, Kim Anh cũng xin cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Cảm ơn chị Phương Nam đã đến để điều hợp với chương trình Tình yêu và Gia đình ngày hôm nay. Và Kim Anh cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và xin chúc quý vị một mùa Giáng sinh đầy trọn vẹn, tràn đầy tình yêu của hồng ân của Thiên Chúa.